Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam nằm trong số 20 nước đàn áp Thiên Chúa giáo tệ hại nhất, theo báo cáo của Open Doors. Việt Nam xác nhận bắt giữ công dân Úc Châu Văn Khảm. Tổng thống Donald Trump sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày 5 tháng 2. Và Mỹ truy tố Huawei tội lừa đảo và đánh cắp bí mật thương mại.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tối ngày 28 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận lời mời của Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, và cho biết ông sẽ đọc thông điệp liên bang 2019 vào ngày thứ Ba 5 tháng 2 tại Quốc hội. CNN trích một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump đã chấp thuận đề nghị của bà Pelosi và đã gửi thư phúc đáp cho bà. Trong thư nêu rõ, tôi trân trọng chấp nhận lời đề nghị của bà. Chúng ta sẽ có một thông điệp rất tuyệt vời để chia sẻ, các mục tiêu tuyệt vời để hướng đến. Trong một bức thư chính thức gửi cho ông Trump hôm 28 tháng 1, bà Pelosi đã mời ông Trump đọc thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội. Tuy nhiên, cả Hạ viện và Thượng viện vẫn phải thông qua nghị quyết về việc mời ông Trump phát biểu về tình trạng liên bang. Trước đó, Tổng thống Trump dự trù đọc thông điệp liên bang vào ngày 29 tháng 1, nhưng hôm 23 tháng 1, bà Pelosi nói rằng ông không thể được đọc bài diễn văn tại Hạ viện cho đến khi nào chính phủ mở cửa hoạt động trở lại. Thông điệp về tình trạng liên bang là truyền thống hàng năm của chính phủ Mỹ được Tổng thống sử dụng để loan báo những mục tiêu chính sách trong năm tới. Bài diễn văn này đã trở thành con tin trong vụ đối đầu giữa ông Trump và đảng Dân Chủ trong Quốc hội liên quan tới yêu cầu của ông Trump đòi ngân sách xây tường biên giới Mỹ-Mexico trị giá 5,7 tỷ đô la.
Hoa Kỳ hôm 28 tháng 1 truy tố tập đoàn Huawei của Trung Quốc cùng giám đốc tài chính và hai công ty chi nhánh tội lừa đảo ngân hàng để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran trong vụ việc gây căng thẳng quan hệ với Bắc Kinh. Theo Reuters, trong bản cáo trạng gồm 13 tội danh được nộp lên tòa án tại New York, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng Huawei đã lừa dối một ngân hàng hoạt động trên toàn cầu và chính quyền Mỹ về mối quan hệ của tập đoàn này với các công ty chi nhánh là Skycom Tech và Huawei Device USA Incorporation nhằm tiến hành giao dịch với Iran. Trong một vụ khác được nộp lên tòa ở tiểu bang Washington, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc hai công ty chi nhánh của Huawei với 10 tội danh, trong đó có đánh cắp bí mật thương mại, lừa đảo chuyển tiền và cản trở công lý, liên quan tới cáo buộc đánh cắp công nghệ tự động dùng thử nghiệm điện thoại thông minh của tập đoàn viễn thông T-Mobile của Mỹ. Reuters cho biết rằng Huawei không hồi đáp trước yêu cầu bình luận. Các cáo trạng trong hai vụ trên gây thêm áp lực của Mỹ đối với Huawei, tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Chính quyền của Trump, theo Reuters, đang tìm cách ngăn chặn các công ty Mỹ mua thiết bị của Huawei và thúc giục các nước đồng minh cũng làm như vậy. Các chuyên gia an ninh Mỹ bày tỏ quan ngại rằng các thiết bị của Huawei có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động do thám ở Hoa Kỳ. Theo yêu cầu của Mỹ, Canada đã bắt giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, hồi tháng 12 năm ngoái, và con gái của người sáng lập tập đoàn này đang tìm cách chống lại yêu cầu bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ cáo buộc bà Mạnh đóng vai trò chính trong kế hoạch sử dụng các công ty chi nhánh làm ăn với Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran.
Một phát ngôn viên của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 29 tháng Giêng nói rằng các cáo trạng của chính phủ Mỹ đối với tập đoàn Huawei là bất công và vô đạo đức. Trong khi đó, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đọc trên truyền hình nhà nước kêu gọi Washington ngưng cuộc đàn áp vô lý nhắm vào Huawei và các công ty Trung Quốc khác. Phía chính quyền Bắc Kinh cho rằng có động cơ chính trị và sự thao túng chính trị trong chuyện này. Theo AP, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28 tháng Giêng truy tố Huawei và Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách làm ăn với Tehran thông qua công ty chi nhánh mà Huawei tìm cách che giấu. Ngoài ra, tập đoàn của Trung Quốc này cũng bị cáo buộc là đánh cắp công nghệ tự động từ công ty viễn thông T-Mobile của Mỹ. Theo AP, Huawei hôm 29 tháng Giêng đã bác bỏ các tội danh mà chính phủ Mỹ công bố. Tập đoàn này cho biết đã đề nghị trao đổi với các công tố viên Mỹ về cuộc điều tra sau khi bà Mạnh bị bắt ở Canada cuối năm ngoái theo yêu cầu của Hoa Kỳ, nhưng bị từ chối.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng hôm 28 tháng 1 trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói rằng 2018 đánh dấu 10 năm ngày hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và trong khoảng thời gian đó, hai quốc gia đã thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo truyền thống, tăng cường trao đổi và củng cố lòng tin. Trung Quốc và Việt Nam đã làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác thực tiễn trong nhiều lĩnh vực và nhận ra lợi ích chung và cùng có lợi, ông Tập nói theo Tân Hoa Xã. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng Tết Nguyên Đán đánh dấu một sự khởi đầu mới và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới, lớn hơn nếu cả hai cùng nỗ lực. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trọng bày tỏ sự sẵn lòng hợp tác với ông Tập để củng cố những gì đã đạt được trong quan hệ song phương, gia tăng các chuyến thăm và trao đổi cấp cao, và củng cố lòng tin chung về chính trị. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong thư chúc Tết, ông Trọng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước đã giành được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm qua. Giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì, hợp tác trên các lĩnh vực được thúc đẩy tích cực. Giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước được tăng cường, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt đẹp, bền vững, nhà lãnh đạo Việt Nam viết theo VOV. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giữa tháng này nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc 1.450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị. Bà Hoa nói thêm rằng một điểm quan trọng là hai nước cùng cho rằng hàng hải là vấn đề duy nhất vẫn chờ được giải quyết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cũng trong tháng này, Việt Nam xuất hiện nhiều lần trong phúc trình tình báo quốc phòng của Mỹ đánh giá về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Cùng một báo cáo có tên gọi Sức mạnh quân sự Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng để chiến đấu và giành thắng lợi, Trung tướng Robert P. Ashley Jr., Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, nhắc tới cuộc chiến biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông nói rằng hành động quân sự là một phần không thể thiếu trong quá trình đàm phán ngoại giao của Trung Quốc.
Sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam mới đây nói Bộ không đủ thẩm quyền ngăn chặn quy định của Hà Nội hạn chế việc người dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân, một luật sư cho rằng Bộ né tránh trách nhiệm và người dân nên kiện ra tòa về quy định bị xem là trái luật. Tranh cãi đã nổi lên hồi đầu tháng 1 sau khi chính quyền thủ đô Việt Nam ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung ký. Một điều trong nội quy nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở nêu trên để làm việc, họ không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Bản nội quy thường gọi là quyết định số 12 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 2019, bị công chúng, các nhà hoạt động và một số chuyên gia pháp lý phản đối cho rằng nó vi hiến. Báo chí trong nước hồi giữa tháng 1 cho biết những phản ứng về bản nội quy của Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ, khi đó được báo chí dẫn lời nói rằng cục của ông đang cho tiến hành kiểm tra lại quy định này. Sau gần 2 tuần, theo tin tức của Dân trí, Sài Gòn Giải phóng, VTC và một số trang tin khác, hôm 28 tháng 1, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba nói tại một cuộc họp báo rằng Bộ Tư pháp không đủ thẩm quyền ra quyết định kiến nghị với chính quyền địa phương là cơ quan ban hành nội quy về việc công dân không được ghi âm ghi hình tại trụ sở tiếp dân mà không được sự cho phép của người tiếp dân. Ông Ba cho biết thêm là 28 tỉnh thành ở Việt Nam đã ban hành quy định cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh tại trụ sở tiếp dân trong nhiều năm qua, và Hà Nội không phải là địa phương đầu tiên làm như vậy. Theo tường thuật của báo chí, tại cuộc họp báo, vị cục trưởng giải thích rằng luật tiếp công dân không có quy định về cấm công dân quay phim chụp ảnh ghi âm tại trụ sở tiếp dân. Nhưng vẫn theo lời ông cục trưởng, luật này cũng nhấn mạnh là người dân khi tới trụ sở tiếp công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân. Với lập luận như vậy, ông Đồng Ngọc Ba sau đó dường như muốn chuyển trách nhiệm phân xử về vấn đề này sang cho một cơ quan khác. Các bản tin trích lời cục trưởng Ba nói rằng ở đây có trách nhiệm rất quan trọng của Thanh tra Chính phủ, cơ quan của Chính phủ được giao tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân. Thanh tra Chính phủ phải có rà soát báo cáo Chính phủ để có giải pháp phù hợp, ông Ba nói thêm theo các báo. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định với VOA rằng quy định của Hà Nội nói riêng và của gần 30 tỉnh thành nói chung là trái với luật tiếp công dân. Đồng thời, theo luật sư, những phát biểu của đại diện Bộ Tư pháp là không thỏa đáng, ông Sơn nói.
Bộ Tư pháp đã lẽ tránh trách nhiệm. Đáng nhẽ là Bộ Tư pháp có thể nói rằng trong cái thẩm quyền của mình là cái việc ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế, thực chất ra nó là cấm thì là sai.
Đồng ý với ý kiến từ nhiều đồng nghiệp và dư luận, luật sư Sơn nhấn mạnh là các quy định về hạn chế công dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp công dân không chỉ là trái luật mà còn trái hiến pháp, vốn nêu rõ là người dân có quyền giám sát công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước. Sau khi Bộ Tư pháp từ chối phân định đúng sai về quy định gây tranh cãi của Hà Nội, ông Sơn đề xuất về động thái tiếp theo mà người dân có thể tiến hành.
Thì đây nó là một cái quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, nhưng mà nó lại chứa đựng một cái văn bản quy phạm pháp luật. Thế nên công dân có thể kiện ra tòa về cái quyết định số 12 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Mặc dù vậy, luật sư Sơn bày tỏ không đánh giá cao và không hy vọng gì ở các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, ông Sơn nói việc khởi kiện vẫn nên thực hiện vì đó là một dịp để cả người dân và nhà nước công khai đưa ra quan điểm một cách rõ ràng. Trên mạng xã hội, tiếp sau những phát biểu bị xem là né tránh của đại diện Bộ Tư pháp, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và bực tức. Theo quan sát của VOA, nhiều người sử dụng Facebook đưa ra các ý kiến cho rằng Hà Nội và các tỉnh thành khác tìm cách hạn chế công dân ghi âm ghi hình, cũng đồng nghĩa là phía chính quyền cố ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng. Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, khi họ công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2018 vào ngày 29 tháng 1 năm nay, trong bảng xếp hạng gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công, Việt Nam đạt 33 trên 100 điểm, xếp hạng 117 trên 180. Số điểm của Việt Nam giảm nhẹ 2 điểm so với năm 2017, nhưng được xem là không đáng kể. Đưa tin về diễn biến này, báo Thanh tra của nhà nước nói trong những năm qua, Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng với nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử. Song tham nhũng hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam.
Hôm 29 tháng 1, hãng tin AAP của Úc cho biết chính quyền Việt Nam xác nhận đã bắt giam ông Châu Văn Khảm, cho rằng công dân Úc gốc Việt này đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Hãng tin Úc trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phản hồi qua email cho hãng tin DPA hôm 28 tháng 1 cho biết ông Khảm bị tạm giam để điều tra vì vi phạm pháp luật Việt Nam, theo lời bà. Chính quyền Việt Nam cũng xác nhận đang giam giữ ông Nguyễn Văn Viễn, một thành viên của Hội Anh em Dân chủ, người mà ông Khảm đã thu xếp gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến đi từ Úc về Việt Nam. Trước đó, hôm 25 tháng 1, ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện của Việt Tân tại Úc, cho VOA biết ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hôm 12 tháng 1, nghi do tham gia các hoạt động dân chủ. Ông Phong nói với VOA, vào đêm thứ Bảy 12 tháng 1 cũng là lúc chúng tôi mất liên lạc với anh Khảm và sau đó vợ của anh Viễn cho biết chồng của chị cũng bị bắt. Chúng tôi nghi rằng hai người cùng bị bắt chung với nhau. Họ là những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Có lẽ họ bắt các anh ấy vì lý do đó. Hãng tin ABC News hôm 25 tháng 1 trích lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói đã nhận được thông tin từ gia đình cho biết ông Châu Văn Khảm, một thương gia 70 tuổi đã nghỉ hưu ở Sydney, bị bắt tại Việt Nam sau 2 tuần mất liên lạc. Hội Anh em Dân chủ hôm 25 tháng 1 cũng lên tiếng về trường hợp ông Nguyễn Văn Viễn bị bắt giữ. Thông cáo của hội viết, ngày 14 tháng 1, một đoàn công an sắc phục và thường phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bất ngờ xuất hiện ập vào căn nhà trọ của ông Viễn lục soát. sau khi Trương ra lệnh khám nhà với cáo buộc ông Viễn có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Việt Nam trong top 20 nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo nặng nề nhất trên tổng số 50 nước được tổ chức Open Doors theo dõi và đánh giá trong năm 2018. Phúc trình vừa công bố của cơ quan giám sát toàn cầu chuyên bảo vệ các tín đồ Thiên Chúa giáo bị đàn áp trên thế giới nhấn mạnh vào sự đàn áp đối với hai nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo là các sắc dân thiểu số và những người hoạt động chính trị chống chính quyền. Báo cáo của Open Doors nói chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo từ cấp trung ương đến cấp địa phương theo dõi các hoạt động của người theo Thiên Chúa giáo và gây áp lực lớn lên các tín đồ. Open Doors ghi nhận trong năm 2018, Việt Nam đã bỏ tù một số nhà hoạt động, blogger công giáo và mục sư Tin Lành. Báo cáo dẫn ra trường hợp của giáo dân Nghệ An Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù về cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền cùng vụ trục xuất luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và thành viên Hội Anh em Dân chủ Lê Thu Hà sang Đức. Ông Đài và bà Hà đều là tín đồ Thiên Chúa giáo. Hồi tháng 10 năm 2018, một tín đồ công giáo khác là blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phóng thích sau 2 năm thụ án với điều kiện phải sang Mỹ sống lưu vong. Vẫn theo Open Doors, năm qua có một số giáo xứ và tu viện ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh bị tấn công và bị áp lực của các côn đồ do chính quyền thuê phải chấp nhận bị cưỡng chế thu hồi đất. Một nhóm con chiên Thiên Chúa giáo khác đặc biệt bị ngược đãi ở Việt Nam là các sắc dân thiểu số. Theo Open Doors, tổ chức này cho biết đa số người cải đạo sang Thiên Chúa giáo là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của Việt Nam và ước tính có đến 80% tín đồ Tin Lành ở Việt Nam là người dân tộc thiểu số. Phúc Trình chỉ ra một số hình thức ngược đãi, chẳng hạn như học sinh theo đạo bị phân biệt đối xử ở trường và không được quan tâm như các bạn học khác hay không được chăm sóc y tế. Một số em thậm chí còn không được đi học. Khi sinh viên người dân tộc ở Tây Nguyên cải đạo sang Thiên Chúa giáo, chủ yếu là Tin Lành, các em bị trường đe dọa đổi học hoặc bị các thầy cô thuyết phục bỏ đạo. Sự ngược đãi không chỉ xuất phát từ chính quyền mà còn xảy ra ở chính những người thân, gia đình, cộng đồng, làng xã của người cải đạo, theo báo cáo. Open Doors nói khi phát hiện có người mới theo đạo Thiên Chúa ở những nơi mà phong tục tập quán của tổ tiên họ vẫn còn mạnh. Để bảo vệ văn hóa của buôn làng, các trưởng tộc sẽ khai trừ người đó ra khỏi làng và xem họ là những kẻ phản bội văn hóa và bản sắc của cha ông. Ngoài ra, các lãnh đạo buôn làng còn hợp tác với chính quyền để ngược đãi những người cải đạo, còn dân làng thì ngăn cản các buổi cầu nguyện của con chiên trong làng. Open Doors cho biết những người cải đạo còn bị người thân trong gia đình cắt đứt mọi quan hệ và không cho thừa hưởng gia sản. Trong một số trường hợp, họ còn buộc ly hôn với người vợ hoặc chồng theo Thiên Chúa giáo và không cho họ quyền nuôi con. Tổ chức Open Doors cho biết cứ 3 tín đồ Thiên Chúa giáo ở châu Á thì có một người bị ngược đãi. Trên toàn cầu, tổ chức này ước tính có 245 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo bị ngược đãi, tăng so với 215 triệu người một năm trước đó. Trên bảng xếp hạng, so với Trung Quốc, Việt Nam hà khắc hơn đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo. Quốc gia đông dân nhất thế giới đã đi từ hạng 43 lên hạng 27, tức là đàn áp ngày càng mạnh tay. Ở Trung Quốc, tình trạng phân biệt đối xử với tín đồ Thiên Chúa giáo, kể cả công giáo và Tin Lành, là tệ nhất trong vòng một thập niên, theo Open Doors, với ít nhất 50 triệu người bị các hình thức đàn áp nào đó trong lúc chính quyền Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát tôn giáo. Ông Henrietta Blint, trưởng điều hành của Open Doors ở Anh và Ireland, dẫn lời một số lãnh đạo giáo hội ở Trung Quốc cho biết sự ngược đãi trong năm 2018 là tệ nhất kể từ cách mạng văn hóa hồi năm 1976. Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đông tín đồ Thiên Chúa giáo nhất thế giới vào năm 2030 do dân số khổng lồ của nước này. Hiện ước tính có khoảng 93 cho đến 115 triệu tín đồ Tin Lành và từ 10 cho đến 12 triệu tín đồ công giáo ở Trung Quốc, đa phần sinh hoạt với các giáo hội không đăng ký với chính quyền. Trong năm 2018, chính quyền Bắc Kinh đã đóng cửa hàng trăm nhà thờ không chính thức, bắt giam các linh mục và các tín đồ, hạ thánh giá, cấm bán kinh thánh trực tuyến và tăng cường giám sát các hội thánh. Hồi tháng trước, một số trường học và thành phố đã cấm tổ chức lễ Giáng sinh. Ông Bliss cho biết sự ngược đãi ở Trung Quốc là do ba yếu tố. Sự lãnh đạo về mặt tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình, lo lắng của chính quyền về sự gia tăng tín đồ Thiên Chúa giáo và việc sử dụng công nghệ như là một công cụ đàn áp. Tháng 9 năm ngoái, Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục với mục đích làm nồng ấm hơn quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, một số vị chức sắc trong giáo hội gọi đây là sự phản bội. Hồng Y Joseph Sen, cựu tổng giám mục Hồng Kông, nói rằng hậu quả sẽ là thảm họa và kéo dài, không chỉ đối với giáo hội ở Trung Quốc mà còn là toàn thể giáo hội, bởi vì nó hủy hoại uy tín. Dẫn đầu danh sách các nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo mạnh tay nhất là Bắc Triều Tiên, tiếp theo sau lần lượt là Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran và Ấn Độ. Theo Open Doors, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Ấn là nguyên nhân làm tăng các vụ tấn công bạo lực của những người Hindu cực đoan nhắm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo và nhà thờ. Ông Blitz cho biết, đối với nhiều người Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ, cuộc sống thường nhật của họ giờ đây đầy sự sợ hãi, hoàn toàn khác với 4 hay 5 năm trước đây. 18 năm liên tiếp, Bắc Triều Tiên dẫn đầu danh sách các nước bức hại tín đồ Thiên Chúa giáo. Trong năm 2018, hơn 4.305 tín đồ Thiên Chúa giáo bị sát hại tại quốc gia cộng sản cô lập này chỉ vì đức tin của họ, theo Reuters.
Một chuyên gia kinh tế cho rằng người Việt Nam tiết kiệm quanh năm nhưng tiêu xài quá nhiều vào dịp Tết và kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen không giúp ích cho nền kinh tế này. Cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Chi Lan đưa ra nhận định trên dựa vào những con số thống kê chi tiêu trong dịp Tết và quan sát trong thực tế cuộc sống.
Quanh năm thì họ tiết kiệm ghê gớm, nhưng mà vào những dịp Tết thì người tiêu thấy họ tiêu xài rất nhiều và dồn quá nhiều thứ để mà trong dịp Tết.
Người tiêu dùng Việt Nam đứng thứ hai thế giới về tiết kiệm tiền mặt, theo một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, khảo sát này cũng nói rằng 50% người Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều trong dịp lễ Tết. Bà Lan cho biết cả những người thu nhập trung bình hoặc thấp vẫn dồn nhiều tiền vào dịp Tết để mua sắm nhiều những thứ mà chuyên gia kinh tế này cho là không cần thiết. Bà đưa ra ví dụ về xu hướng người dân Việt thường mua ô tô, xe máy cũng như những vật dụng điện tử hay đồ trang trí mới vào dịp Tết. Báo Nhân dân trong một bài viết cho biết trước Tết 2018 trên thị trường xuất hiện cuộc săn đua hàng độc lạ giá đắt đỏ như một cách để các gia đình có điều kiện thể hiện đẳng cấp, thương hiệu. Tờ báo này trích dẫn một số ví dụ như có gia đình chi 1,8 tỷ đồng để mua được 1 kg trứng cá tầm hay từ 400 đến 650 triệu đồng để được sở hữu 1 kg nhụy hoa nghệ Tây. Một khảo sát khác của Nielsen vào tháng 1 năm 2016 cho thấy người Việt chi tiêu trung bình là 14,2 triệu đồng, tức khoảng 640 đô la vào dịp Tết. Thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam năm 2016 ước tính đạt khoảng 2.170 đô, tức hơn 50 triệu đồng. Tạp chí Tài chính nhận định rằng người dân trong nước sẽ mạnh tay chi tiêu hơn trong dịp Tết Kỷ Hợi do kết quả tích cực của tăng trưởng kinh tế trong năm 2018. Và trích lời tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng người dân có thể tiêu dùng ở mức cao hơn so với năm ngoái. Giải thích về nguyên nhân tại sao người Việt Nam lại có xu hướng chi tiêu mua sắm nhiều trong dịp Tết, bà Lan cho rằng nó một phần xuất phát từ thời gian khó khăn trong chiến tranh và thời bao cấp khi nền kinh tế khó khăn và đời sống của mọi gia đình cũng hết sức khó khăn và thiếu thốn. Do đó, khi có điều kiện hơn một chút, họ muốn chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt vào dịp Tết, như cách để bù đắp lại. Chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng thói quen này còn xuất phát từ thói khoe khoang của người Việt.
Kiểu như ở Việt Nam nó vẫn có một cái tâm lý hay một cái kiểu văn hóa không hay, là thích phô trương, thích khoe khoang nhiều quá. Mình cho ngay cả cái tâm lý mua sắm nhiều hay mua cái gì cũng thích mua. Nhưng cái mới về dịp Tết thì nó cũng nằm trong một phần cái tâm lý khoe khoang đó. Và nhiều khi mình đâu đã có điều kiện để mà về có mà chi tiêu quá nhiều. Mọi người cũng phải vay mượn những cái bình thường đồ lớn trong dịp Tết.
Infonet trích lời một công nhân làm thuê ở Cà Mau nhưng quê ở Ninh Bình cho biết anh tích cóp lương tháng 4 triệu đồng trong cả năm, nhưng vì bệnh sĩ nên Tết năm nào cũng phải sắm sửa cho thật tươm tất, cho xứng tầm một người đi làm ăn ở xa trở về. Một khảo sát gần đây của Decision Lab có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần 40% người được hỏi về cảm tưởng khi mua sắm Tết nói rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Bà Lan cho rằng việc chi tiêu quá nhiều và lãng phí vào dịp Tết không giúp ích cho nền kinh tế cũng như xã hội. Theo báo Nhân dân, trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thì sự lãng phí của một bộ phận xã hội sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung, ảnh hưởng tới môi trường, làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo, đe dọa an ninh lương thực. Truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài viết kêu gọi mọi người chi tiêu tiết kiệm trong dịp Tết cổ truyền, trong khi lãnh đạo nhà nước tuyên bố cấm biếu xén quà cấp trên trong dịp lễ Tết. trong những năm gần đây cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi nên bỏ Tết Nguyên đán và gộp vào dịp Tết Tây từ một số chuyên gia vì họ cho rằng làm như vậy sẽ tránh được lãng phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hơn 700 người chống đối Tổng thống Nicolas Maduro mới bị bắt giữ trong khi phe đối lập tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, theo AP, đáng chú ý các lực lượng an ninh nhà nước không đụng tới một nhà hoạt động chống chính phủ nổi bật, ông Juan Guaido, nhà lập pháp tự xưng là Tổng thống lâm thời. Hãng tin Mỹ nhận định rằng việc ông Maduro tới nay vẫn chưa hạ lệnh bắt ông Guaido cho thấy sự thiếu tin tưởng trong chính lực lượng an ninh của Tổng thống đang vấp phải áp lực từ nhiều phía. Một lý do khác đó là việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ một sự gây hại nào đối với nhân vật mà Mỹ coi là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela sẽ là hành động vượt qua lằn ranh đỏ. Quan chức Mỹ hôm 28 tháng 1 lại lặp lại cảnh báo trên khi công bố các biện pháp trừng phạt đối với công ty dầu khí nhà nước Venezuela. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng bất kỳ hành động nào đối với các nhà ngoại giao Mỹ, ông Guaido hay quốc hội mà ông hiện lãnh đạo sẽ bị coi là một sự tấn công nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả bằng phản ứng lớn. Trong khi không đề cập cụ thể tới các hành động Mỹ có thể tiến hành, ông Bolton lặp lại rằng tất cả các giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng Venezuela vẫn trên bàn thảo luận, kể cả biện pháp quân sự, theo AP. Hãng tin này dẫn lời ông Jose Miguel Vivanco, giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của tổ chức Human Rights Watch nói rằng họ sẽ không dám đụng tới ông Guaido vì ông nhận được sự ủng hộ lớn từ quốc tế. Chính quyền của ông Maduro đã nhiều lần dọa bắt nhà lập pháp 35 tuổi này, cáo buộc ông vi phạm hiến pháp và làm con rối trong âm mưu đảo chính của Mỹ. Nhưng theo AP, ông Guaido hàng ngày vẫn được tự do đi lại khắp thủ đô Caracas, tổ chức các cuộc tuần hành và thiết lập một chính quyền song song.
Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Nicolas Maduro đã sử dụng tiếng Anh để gửi thông điệp trực tiếp với Tổng thống Donald Trump. AP dẫn lời nhà lãnh đạo này yêu cầu nguyên thủ Mỹ không dính vào Venezuela và buông Venezuela ngay lập tức. Tổng thống Maduro hiện đối mặt với nhiều thách thức, nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với công ty dầu khí nhà nước của Venezuela là hành động của tội phạm. Nói trên truyền hình hôm 28 tháng 1, ông Maduro cũng cáo buộc Hoa Kỳ đánh cắp của người Venezuela tài sản dầu mỏ thuộc quyền sở hữu của họ. AP nhận định chính quyền của ông Maduro sẽ mất quyền tiếp cận đối với một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất, nhất là 7 tỷ đô la tài sản hiện bị Mỹ chế tài. Nhà lãnh đạo theo đuổi lối xã hội chủ nghĩa đang chật vật tại vị trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia quay sang ủng hộ lãnh tụ đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời. Ông Maduro tuyên bố sẽ sớm thông báo một loạt các hành động đối phó với biện pháp trừng phạt của Mỹ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Venezuela cắt đứt quan hệ với Mỹ tuần trước sau khi chính quyền của ông Trump công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp. Dù ông Maduro vẫn nắm quyền ở Venezuela, Mỹ và các đồng minh đang gây áp lực kinh tế và ngoại giao để buộc ông phải từ nhiệm. Nhà lãnh đạo này cáo buộc Mỹ công khai lãnh đạo một cuộc đảo chính để hạ bệ ông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.